đương nhiên. Mà những thứ đó chỉ là chư hành vô thường. Và tôi phục vụ những thứ đó, thành ra tôi tự tác tự thọ. Thành chính tôi tác đấy, chính tôi gieo duyên đấy. Và chính tôi nhận lãnh cái số mệnh đấy, số mệnh hẩm hiu, số mệnh cô đơn của tôi cuối cuộc đời. Mà tôi không có được một cái thái độ gọi là sinh tử nhàn ý dị, là sống chết nhẹ tôi vậy, để gọi là sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Như vậy, nếu mà tôi hiểu rằng là cái gọi là tôi đó là cái đưa tôi đến con đường của chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, thì đương nhiên tôi phải cai cái tôi đó, giống như một người nghiện, họ cai cái cơn nghiện. Thì tôi cai cái tôi đó, cho nên Sa Lợi Phất hay Mục Kiền Liên khi mà nghe cái bài kệ nói trên giác ngộ nhiều mặt vô cùng. Cho nên ngay cái ngã chấp đó, ngã chấp đó là ông chủ của sự thượng đế, của mặt tạo ra tất cả những cái nhân duyên của hữu vi pháp. Cho nên ông chủ đó thực sự có hại cho tôi, tại nó làm cho tôi mê muội và điên đảo trong nhiều đời và nhiều kiếp. Nó luôn luôn đặt đề và an bài cho tôi một cái số mệnh, một cái nhân duyên điên đảo, hẩm hiu và đau khổ như vậy. Cho nên xin thưa, nó không phải là tôi. Và nó cần phải cai, tôi phải cai cái tôi đó. Cái ngã đó cần phải bị đẩy đi. Phàm phu thì ngược, phàm phu thấy ngã đó là tôi, cho nên phải phụng sự. Mà cái tôi đó thì đòi hỏi đủ thứ những thứ như vậy. Cũng như một cái tôi của một anh ghiền. Cái tôi của anh ghiền là cái mê đắm những cái chất độc tố. Và nếu anh đó anh hiểu rằng là cái tôi mê đắm độc tố đó là một cái tôi sai lầm, thì anh có thể đẩy cái độc tố đó đi. Thành như vậy, cái vấn đề cai được hay không cai được, cái nền tảng trước nhất hết là vấn đề chính trí kiến, là nhận chân. Nhận chân rồi mới sinh ra ý chí. Còn nếu không chưa hiểu được cái thực sự của nó ra làm sao, thì ý chí không bao giờ mạnh. Anh vì vậy, khi Đức Phật thuyết pháp là cố ý làm một cái điều là cho người ta cái gì? Chính trí kiến. Cho nên nó khai thị Phật trí kiến, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến, là mở bày một cái Phật trí kiến nó cho chúng sinh. Là khi chính cái yếu tố mà được khai thị cái Phật trí kiến, cái chính trí kiến nói trên đó là yếu tố quyết định. Là nếu người nào thực sự được khai thị thì người đó có can đảm cai. Nếu không có hiểu biết một cái chính trí kiến như vậy thì người đó thiếu cái can đảm để cai. Thành ra thiếu can đảm cai gia duyên, thiếu can đảm để tháo bận buộc. Dẫu biết đó là bận buộc, nhưng mà nếu thiếu bận buộc thì đời tôi cô đơn. Đã. Cho nên vì như vậy vẫn phải khư khư đi đâu cũng phải cột trói hết, không có can đảm rời. Nhưng nếu có cái chính trí kiến để mà hiểu như vậy thì tự nhiên có một cái sức mạnh để cai. Và cái cai đó có đủ cái sức mạnh là cai trong từng sát na. Bởi sao? Bởi vì cái cơn nghiện nó trong từng sát na. Bởi các sinh tử, sinh diệt pháp nó trong mỗi một sát na. Cho nên cai trong một sát na, chứ không phải cai trong 24 giờ đồng hồ không thôi. Mà lại còn chưa đủ 24 giờ đồng hồ, cộng đi cộng lại có 22 giờ. Tại vì ngày mai 6 giờ giải tán rồi. Thành ra tính đi tính lại thì là có 22 giờ. Mà kia, những người quyết định cai thiệt thì không phải rằng là một tháng hay nửa tháng mình mới tới đây cai trong 24 giờ đồng hồ mà thôi. Còn sau đó thì về hút sách lại, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Đó. Rồi lại tiếp tục hút sách mà thôi. Thì cai đó ích gì? Ngay cả mấy ông bác sĩ cũng khuyến cáo tôi như vậy. Thầy uống thuốc mà một tuần một viên, mà thầy uống một tuần ba viên thì chẳng công hiệu gì. Mấy ông bác sĩ còn nói tôi vậy. Thì tôi nghĩ rằng là mấy vấn đề này cai, mà một tuần, một hai tuần tháng uống còn viên, và một ngày phải uống 24 viên, 24 giờ mỗi giờ viên, mới cai được cái mà chư hành vô thường, mới cai được cái bệnh đó. Mà uống vậy thì chẳng khác nào mà tôi bị bác sĩ rầy rà, nói rằng là một ngày cho thầy uống 7 viên, uống 3 viên rồi sao đó hết, uống đủ đô. Hay là như chị Việt Thương ngồi kia, chị cầu nhau tôi, chị nói là mắc gì mà thầy sợ thuốc dữ vậy. Chị cự nữ tôi vậy á. Đó. Tôi bị cả bác sĩ cự nữ nữa. Nếu rằng là chưa uống thuốc mà đã hỏi rằng là nếu uống bớt rồi thì giảm thuốc được không? Ông nói trời ơi thầy cứ uống đi chưa. Ví dụ như thế. Thì như vậy, thì cái vấn đề mà Đức Phật khai thị là vấn đề tiên quyết, là vấn đề khai thị cho mình cái chính tri kiến. Chính tri kiến đó là cái sự nhận chân được. Và như vậy thì nếu như mà mình mà có một cái sự chính tri kiến như thế thì tự nhiên mình có một cái nghị lực mạnh ghê lắm, thì mình sẽ có lực. Thế nên nếu khi mình có trí, tức là cái chính tri kiến đó, thì nó năng sinh lực. Thành ra tất cả những cái trí của Đức Phật đều được gọi là trí lực. Còn trí của mình là trí vô lực, tại vì biết đấy mà làm không được. Còn đừng nói là chư Phật, nhưng như là các vị thanh văn, như ngài A-la-hán, như các ngài sẽ lại phất một kiền liên. Mà ngay lập tức khi mà có được cái chính kiến nói trên là lập tức hành được liền. Cho nên chứng A-la-hán quả mau lẹ, nghĩa là dứt liền các hành vô thường, và thành tựu được cái tịch diệt vi lạc, là cảnh giới của A-la-hán, là không còn có biết khổ lụy nữa. Thì đó là ở cái điểm là như vậy, cái thành có ý chí rất là mạnh và có năng lực hành động rất là thâm sâu. Thì cái vấn đề cần thiết là nhận chân, tức là tri kiến nói trên. Như vậy thì người Phật tử phải có một cái sự nhận chân để hiểu về nhân duyên như vậy. Để hiểu rằng là không phải rằng là nhân duyên là một cái gì đó chi phối mình. Mà đừng quên rằng nếu mình hiểu như vậy thì mình chỉ là cái nhân duyên, nó định nghĩa lại nó chỉ là tự tác tự thọ. Thì nhân duyên nó tự mình làm mà. Rồi xong rồi bây giờ mình lại chờ cái quả đó. Cũng giống như bây giờ nói cái ví dụ vậy. Mình lỡ ăn một cái chất nó độc hại vô. Rồi bây giờ mình ngồi mình chờ cái nhân duyên của nó, tức là chờ cái kết quả của nó tới, cứ ngồi thụ động. Mà khi mình, nếu mà chẳng hạn như khi mình biết như vậy, thì cái nhân quả nó chưa tới, mình cũng lật đật đi chữa trị. Tức là hành một cái nhân duyên khác, mà nó có thể giải trừ cái nhân duyên này. Tức đi uống thuốc, uống thuốc sổ, hay là uống cái thuốc gì đó, để cho nó tiêu cái thứ đó đi. Chứ đâu có phải rằng là mình cứ chịu chết như vậy, là mình ngồi mình chờ cái nhân duyên, mình ăn vô rồi thì bây giờ cái gì xảy ra thì chịu thôi. Thành ra hiểu như vậy nó là hiểu một cái tính cách càng không nhận chân và thiếu tri kiến, thiếu chính tri kiến. Và rồi biến nó thành một cái gì đó, một cái số mệnh hay là một cái gì đó. Thành ra mình có cái, mình phải hiểu vấn đề như vậy. Toàn bộ nhân duyên do chính mình tạo tác, tâm làm chủ, tâm tạo tác các pháp. Đó là chỉ cho tất cả những cái gì về mình, mình làm chủ và mình tạo tác mọi pháp hết. Thành ra mỗi một người tạo tác như thế nào, thành ra mỗi một cái nhân quả đó nó khác nhau. Thì trên mặt nói là khác, trên mặt biệt thì nó là khác, nhưng mà trên mặt tổng thì đồng. Có nghĩa là người nào cũng phải chịu sinh lão bệnh tử hết, người nào cũng chịu cái vấn đề rằng là sinh diệt pháp chi phối mình trong toàn bộ ba nghiệp. Thành ra vì vậy mà nãy tôi mới nói rằng là chính đương sự cũng không hiểu rằng là đùng một cái tự nhiên mình thương, đùng một cái là tự nhiên mình ghét. Cho nên nói cho thành thật mình không biết được là mình sẽ thương người đó đến khi nào. Đúng lắm một lời nói thành thật.